Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2022, tổng cộng là hơn 30 bản đảo. Bài thư ngỡ tuần này có tựa đề là Khai Thông. Khai thông trí tuệ minh hành tiến, giải phần ô trược tự hiểu hiền. Tự hành tự thức thăng hoa tốt, trí tuệ phân hành tự đạt duyên. Lương Sĩ Hằng. Khai thông trí tuệ minh hành tiến. Khai thông trí tuệ là sao? Trí tuệ là cái gì? Cái này học hoài, bây giờ nhắc lại coi trí tuệ là cái gì? Cái gì gọi là trí tuệ? Ai nhớ gì về trí tuệ không? Trí tuệ là cái gì?
Nhớ về khai thông trí tuệ thì theo tôi nghĩ là cái trí là trí sáng suốt, tuệ là mình hiểu. Trước đây là mình nghe cái lời chân lý của thầy là mình bỏ qua, nhưng mà sau này là mình nghe mà mình hiểu, mình thông suốt, thì càng ngày cái trí tuệ của mình nó mở về cái đường đạo, về cái con đường mà đạo pháp đó.
Còn gì nữa không?
Để khai thông trí tuệ giúp cho mình khai mở bộ đầu. Khai mở bộ đầu với lại ngũ uẩn ngay không.
Rồi, trước hết là phải có trí mới có tuệ, đúng không? Thì giờ người đời người ta cũng xài trí tuệ, nhưng mà cái đó là trí tuệ phàm thôi, cái sự hiểu biết. Sự thông minh về phàm thôi nó cũng kêu là trí tuệ, nhưng mà mình tu về đạo á thì mình phải khai triển cái trí của mình cho nó thanh nhẹ, nó mở ra, thì lúc đó mình mới có cái tuệ, là cái sự sáng suốt hiểu biết về đạo á. Thành ra cái đó mới kêu bằng trí tuệ. Cái trí tuệ nó mở từng giai đoạn một. Giai đoạn thứ nhất là nó mở cái gì trước?
Nó mở trực giác trước chú.
Mở trực giác chứ. Trực giác nó mở ngay đâu?
Giữa trung tim hai chân mày.
Trung tim chân mày. Rồi sau đó nó lên tới giữa trán. Thì lúc đó nó mới mở cái tuệ giác, là cái trí tuệ nó mở ngay đó. Thì cái đó trình độ đó là cũng khá cao rồi. Mình tu mà nó mở được cái trực giác là mình cũng thanh nhẹ lắm rồi. Mà mình khai thông là phải khai thông cho nó thanh nhẹ, khai thông cái gì cho nó thanh nhẹ rồi nó mới lên trên được. Mình tu cái pháp này nó khai thông cái gì? Hai cái chánh là cái gì?
Đó là mình gọi là.
Hả?
Cái khai thông, mình khai thông cái nhâm đốc mạch. Nhưng mà trước tiên mình phải khai thông cái ngũ tạng mình, rồi khai thông nhâm đốc mạch, rồi khi đó khai thông bộ đầu ấy.
Thì cái pháp của mình là có soi hồn, là khai thông khói óc. Khai thông khói óc, rồi pháp luân thường chuyển, khai thông ngũ tạng. Rồi sau đó thì nó cùng lúc đó thì mình làm pháp luân thường chuyển thì nó cũng khai thông nhâm đốc. Nó khai thông từ từ. Mỗi ngày một chút vậy, chứ nó không phải là khai thông một cái là thông liền. Nếu mà mình thông hết á là lúc đó mình trụ ở trên bộ đầu, mình mở được huệ tâm, mình sáng suốt rồi có hào quang à. Thành ra bây giờ mình khai thông từ từ. Cái đầu óc mình lâu ngày nó chứa những cái chuyện trần trược nhiều quá, nó bị nghẹt đi. Thành ra cái óc mình nó không có hiểu được nhiều. Nhất là nói về đạo nó không có hiểu, nó không có nhớ. Thì bây giờ mình biết rồi, mỗi đêm mình hành cái pháp soi hồn là mình khai thông cái óc mình. Mình dùng cái điển mình tập trung lại, nó khai thông ra, nó giải bớt trước hết là nó giải những cái sự trần trược mà mình thâu thập trong ngày. Thì nó qua cái đầu óc mình sẽ thấy được những cái chuyện trong ngày nó diễn ra. Thành ra mình biết mỗi ngày mình thâu vô biết bao nhiêu sự trần trược. Thì mình phải khai thông, mình phải giải nó ra bớt, rồi mình khai thông nó mới nhẹ được. Thì cái trí mình nó càng ngày nó càng mở. Mình sẽ hiểu được nhiều hơn, mình sẽ hiểu được sâu hơn. Vì giờ cái trí mà mình không có khai thông á, bây giờ mình có nghe đạo cách mấy rồi mình cũng bỏ rồi, xong rồi cũng nó nằm qua một bên thôi, chứ nó không, mình không có đem vô tâm được. Thì trước hết là mình phải khai thông cái bộ óc trước, là lúc đó pháp luân thường chuyển mới đem cái điểm lên, rồi khai thông ngũ tạng. Ngũ tạng của mình nó cũng bị ô trược, nó cũng bị mất trật tự. Nhà phải dùng cái pháp luân thường chuyển, mượn cái thanh khí điển của trời đất vô quét dọn nó. Thì từ nó nhẹ rồi đó, thì mới đem lên trên ấy. Mấy cái luồng điển nó thanh lọc hết rồi đó. Nó đem lên trên, nó mới kêu là ngũ uẩn giai không. À, lúc đó ngũ uẩn nó đem lên bộ đầu, mắt mũi tai miệng có óc. đó cả năm cái là ngũ uẩn lên trên đầu nó thanh nhẹ, thì lúc đó nó mới mở cái phần trí về đạo. Trí về đạo trước hết mở cái mà tập trung được cái luồng điển thanh nhẹ của mình đó, thì nó mới mở cái trực giác trước, là mình nhìn mình hiểu mình giải quyết được nhiều công chuyện lắm. Nhìn tự nhiên hiểu tự nhiên biết, sau đó nó từ từ nó nhẹ nữa thì nó mới đi lên tới giữa trung tâm, giữa cái trán, giữa cái trán này như chỗ đó mới mở được cái trí tuệ. Bây giờ để nghe một số băng của thầy nói coi, ôn lại coi thầy giảng cái gì nhé.
Để chúng con phân biệt được thêm, còn trí thức thì chỉ có tu sửa pháp lý vô vi là thực hành khai mở tâm trí, là soi hồn tập trung đi trung tâm chân mày, rồi từ trung tâm chân mày nó mở ngay trung tâm giữa trán, là cái trí chúng ta càng ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này, chỗ này kêu bằng tuệ giác. Nếu nói tới chuyện gì ở xa thì xa, mình chú tâm nơi đó là nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm, nó làm sao rồi bớt lo.
Nhớ thầy nói gì không? Mở cái trí của mình ra, mình hiểu sâu hơn, mình hiểu rộng hơn, từ từ nó tập trung ở giữa trán á, là nó mở cái tuệ giác á. Nhiều chuyện gì ở xa mình nhìn mình cũng biết được, mình cũng giải quyết được phần lớn những câu chuyện gì nó ở xa lắm mình cũng giải quyết được.
Cho người trẻ mà được tu cái pháp này mà nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt và giữ lấy đi á, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sở các bạn thông minh vô cùng, khai thông bộ đầu, thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Còn óc không thông mà nói thằng nó nói hay, nói là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Thiếu gì người đã nói tôi học tới bác sĩ DSP thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con, thông minh chỗ nào? Nó chưa thông. Thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông. Minh được việc gì? Chưa thông minh. Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh, nó bị lầm lạc. Nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông, định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó, nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai.
Mình phải khai thông cái bộ đầu khối óc của mình đó, rồi lúc đó mình mới thông, nó thông rồi nó mới sáng suốt, mới kêu là thông minh đó. Từ từ nó mới có được cái khai thông cái trí tuệ của mình, khai thông cái trí tuệ của mình.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên, thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả, lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Thầy nói làm sao? Thầy nói phải có trí rồi mới có tuệ phải không?
Đúng rồi, thầy nói có trí rồi mới có tuệ.
Giờ nghe lại nha.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Ừ, thầy nói phải dùng trí nó mới đi tới tuệ, nó mới hiểu được. Thành ra trước hết mình phải khai triển cái trí mình trước. Bây giờ mình người thế gian thì mình sống với hạ trí nhiều, mình lo cái chuyện đời, lo cái chuyện hơn thua tranh chấp đâu, có nói là hạ trí phải không? Thì mình tu thiền, mình ráng thanh lọc cái luồng điển mình, nó càng ngày càng nhẹ, thì nó đi, nó hướng về cái thượng trí. Hồi nãy thầy có nói một cái chuyện là mình phải mở rồi đó, mình mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất. Thành ra nó có trên, đi trên con đường đạo, nó không phải là tự nhiên mà nó mình biết đường mình đi đâu, mình phải khai mở đủ thứ hết rồi rồi mình mới biết đường đi, phải không? Còn bây giờ mình nói mình tu vậy, mình ngồi thiền là mình biết đường đi, đâu có biết đâu. Như trên, ở bên trên đạo con đường nó còn mênh mông nữa, nhiều thử thách mà nhiều ngã rẽ nữa. Thành ra mình phải đòi hỏi, mình phải khai thông cái sự sáng suốt của mình nữa, mình mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất. Thì thầy nói phải có trí rồi nó mới mở cái tuệ. Mà muốn có cái trí á, mình phải phát tâm phục vụ, xây dựng, rồi nó mới có thành quả. Thì lúc đó cái trí mình nó cũng mở.
Thưa thầy, mặt tròn quay là tu tốt, có kết quả, hay mình có đạt mộng tròn? Bạn nào hay ca tụng người nào tu được chán cổ ra các tượng Phật trong chùa, con thấy chán thầy có cổ hay bu gì mà đâu khác gì Phật.
Tôi có chứ, chú ý đi, thấy khi mà tâm người định một cái là ở đây nó phải bột ra, có luồng điện đó, những người nào cũng có, những người đầu xuân hồng nó cũng có cái đó, những tu nó cũng có đó, cũng có dấu hiệu đàng hoàng á. Ở đó cái tuệ giác nó mới mở, cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điện đó cũng được. Sáng mà nó mở ngay trung tâm chỗ này, thượng trí, không bao giờ có ác ý mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải.
Thấy thầy chỉ không? Coi video thấy thầy chỉ không? Thầy chỉ ngay chỗ đó là cái gì? Chỉ ngay cái trán, cái ấn ngay trán nó kêu là ấn gì vậy?
Dạ là tuệ giác.
À, tuệ giác. Còn nó có cái dòng ngay cái trán còn kêu là ấn gì nữa? Ấn gì đà?
Về phần tâm linh đó. Sáng suốt là tâm linh đó.
Khoan đợi chút nha.
Nó là một. Nó là một. Của cả càng không vũ trụ. Mà con người là. Về phần tâm linh đó. Sáng suốt là tâm linh đó. Nó là một. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ á, thì cái tình người không có. Đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có của sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là học quả. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức. Nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm. Dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức. Hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Trời. Ở đây trong này thầy nói cái trí tuệ nó liên hệ với lại cái ngũ tạng như thế nào? Trí tuệ, nãy thầy nói cái trí tuệ nó liên hệ, nó ảnh hưởng với do ngũ tạng như thế nào?
Dạ, thầy có nói là do cái sáng suốt và quân bình ngũ tạng thì nó cứ mở được hội tâm.
Mình sáng, mình quân bình. Mình sáng suốt, mình quân bình ngũ tạng á, thì lúc đó cái trí tuệ mình nó mới tốt. Còn nếu mà cái ngũ tạng mình nó mất quân bình á, thì sao? Cái trí tuệ của mình nó giảm luôn. Thành ra cái ngũ tạng của mình nó quan trọng. Thành ra cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai nó quan trọng lắm. Khi mình làm pháp luân nhiều nó quân bình được cái luồng điển của ngũ tạng thì đó, con người nó mới đi tới cái sự sáng suốt, nó bớt động loạn, nó tách ra mỗi tạng nào ra tạng đó, nó bớt động loạn thì được cái trí nó mới bắt đầu nó mở. Còn con người mà động loạn cả ngày thì cái trí không bao giờ mở hết. Cái trí không bao giờ mở hết. Và cái ngũ tạng nó quan trọng lắm. Sau này nó quân bình đó, thì sau đó mình liên hệ với ba cái giới ở bên trong mình đó. Thì khi mà cái luồng điển của ngũ tạng nó tương đồng với cái luồng điển của khối óc đó, thì lúc đó cái trí tuệ mình nó phát triển mạnh. Rồi tiếp tục. Khai thông trí tuệ minh hành tiến là sao? Nãy giờ mình thấy là khai thông trí tuệ là trước khi mà mình khai thông được trí tuệ là mình phải khai thông được nhiều chuyện ở bên trong rồi đó. Khai thông khối óc nè, khai thông ngũ tạng nè, rồi khai thông đốc mạch nhâm mạch nè, rồi khai mở cái bộ đầu từ từ nè, từ trực giác đi lên tới tuệ giác nè. Rồi khai thông trí tuệ minh hành tiến là sao? Là mình khai thông được cái trí tuệ của mình đó, thì mình khai triển được cái sự sáng suốt. Mình khai triển được cái sự sáng suốt của mình đó, thì lúc đó mình minh rồi, mình hành đó, nó mới tiến được. Khai thông trí tuệ minh hành tiến ha, mình khai thông được cái trí tuệ của mình sáng suốt rồi mình hành mình tiến. Tại vì mình hành đó, hồi nãy thầy có nhắc đó, là mình lên trên mình cũng phải biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, chứ đâu phải mình đi không có biết đường đi, mình đâu không có sáng suốt, mình không có thấy đường đi đâu có tới. Ở dưới này đi còn lạc nữa chia lên trên trời. Thành ra mình phải tu cho nó cái sáng suốt, mình mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất. Nhờ cái trí tuệ của mình nó khai mở đó. Khai thông trí tuệ minh hành tiến, giải phần ô trược tự hiểu hiền. Giải phần ô trược là sao? Ô trược là cái gì mà phải giải vậy? Ô trược nó dòm những cái gì mà mình phải giải vậy? Ở đâu ra vậy? Như này các bạn nào nói được
dạ, giải phần ô trược là những cái rác mà mình hút vô hàng ngày hàng giờ
à, bây giờ mình rút nó qua cái rác đó, nó gồm những cái thứ nào đâu, nó qua những cái thứ nào đâu mà nó đồ mà nhiều quá vậy.
Dạ nó vô nhiều lắm, trong cái rác mình cũng đem vô được, trong rồi. Tư tưởng mình cũng đem vô được, mà trong cái nhìn, cái nghe, cái nói mình nó đều vô hết.
À, bây giờ
rồi nói mình ra, rồi đôi khi mình ra đường mình gặp cái chuyện gì mình cũng hốt về nhà, mà đôi khi còn hốt về còn lo lên cho mọi người đều nghe nữa. Cho nên nó là cạnh tranh đủ thứ, cái phần ô trược đó là rác, nó nhiều thứ lắm. Cho nên là khi mình tự hiểu rồi á, cũng như cái phần trên mình khai thông trí tuệ minh đường hành tiến, tất nhiên mình đã khai thông đường kinh mạch trí tuệ, mình đã sáng rồi, mình biết cái đường nào đi đúng, cái đường nào đi sai, cái gì mình cần nên làm, cái gì mình cần nên hạn chế và nên bỏ. Cho nên đó là phần ô trược nó mình giải ra rồi á, mình phải tự hiểu. Mình hiểu đây, mình hiểu cái nào đúng, cái nào sai. Mà hỏi mình hiểu cái nào là tiến hóa, cái nào thụt lùi, cái đường là tiến, đường nào lui. Cho nên là mình hiểu rồi là mình chỉ có làm hiền để mình đi thôi. Hiền đây là mình quay trở lại con người hiền, hiền triết, con người hiền đức. Mình lo tu sửa để dìu dắt lục căn lục trần, dạng linh trong bản thể để đồng tu, đồng tiến. Em xin hát.
Mình ra những cái phần ô trược nó rất là dãy đầy ở thế gian. Mình sống ở thế gian là mình sống trong cái cõi ô trược mà. Rồi cái xác mình nó cũng là trượt. Thầy nói đi qua ba tắc lưỡi là nó hôi thối rồi. Cái xác mình đã trượt lắm. Thành ra khi mà mình chết đi, mình để cái xác mình mà nó vài ngày sau là nó hôi, hôi tanh dễ sợ. Còn cái mùi trượt nó xông lên, để cái xác mà nó thối là cái mùi trượt nó xông lên. Mình sống trong một cái thể xác này nó cư trần nhiễm trần, mà nó bị nhiễm. Ăn thức ăn vô thì mình cũng cần có thức ăn vô, tại mình đem một phần thanh điển vô, mình đem một phần điển để mình nuôi dưỡng cái thể xác này. Nhưng mà khi mình đem vô vậy, nó cũng có phần trượt điển nữa. Mà cái phần trượt điển mà mình không có lo giải, mà mình rước vô nhiều quá, nghĩa là mình ăn quá nhiều á, vì cái tội tham ăn mà mình rước vô quá nhiều, nhất là mình rước những cái chuyện mà nặng trượt vô á, thì càng ngày nó càng tích trữ ở trong nó, ứ động ở trong nó, khó giải lắm. Giải mình ăn mỗi ngày vô mà mình làm không có đủ, mình giải không có kịp, thì càng ngày nó càng làm cho mình ô trượt thêm. Cho nên những vị mà đã thành đạo rồi đó, trượt một chút xíu là cũng không phải lo giải liền, chứ không có chờ chần chờ một chút nào. Cũng như thầy vậy. Mỗi lần thầy ăn xong là trưa vô là thầy ngồi thầy niệm Phật, thầy thiền, thầy giải, nó đưa nó đi liền. Chứ thầy nói nếu không thì giải không có kịp. Như này nó vô nó làm ô uế liền. Mình ra mấy người mà thanh rồi á, chút xíu trượt vô là cũng phải giải liền. Còn mình là tại vì trượt quá nhiều rồi. Thành ra mình giải bao nhiêu mình thấy mình cũng còn hốt vô bao nhiêu, thành ra mình không có thấy nó quan trọng. Chứ người mà đạt tới thanh rồi á, một chút xíu trượt cũng không được. Cư trần bất nhiễm trần, không có cho nhiễm một bất cứ một cái gì đem vô là phải giải liền. Mượn cái thức ăn nó có điện trượt đem vô là phải giải liền, không có để chậm trễ. Rồi mình nghe vậy đó, mình cũng phải thức tâm. Mình nói hàng ngày mình cũng rước nhiều quá rồi, bây giờ mình làm phải làm sao mình đóng bớt cửa lại, đừng có để cho cái nó chạy theo cái ngoại cảnh nữa. Đừng có để cho cái xác này nó dắt mình đi hướng về cái ngoại cảnh. Cái xác này nó thích ăn nè, thích nhậu nè, thích hưởng nè, là cái xác. Còn phần hồn á, là nếu mà nó thức tâm á, chỉ muốn hưởng cái thanh điển thôi, chứ nó không có muốn rước cái sự ô trượt vô. Mà cái xác này á, thì nó muốn đủ thứ hết á, vì nhục dục á, nó muốn hưởng thụ đủ thứ hết á. Thì bây giờ nếu mà mình không để ý thì hằng ngày cái xác mình nó dắt mình đi làm chuyện này hết, làm chuyện kia, làm chuyện nọ, là cái xác không. Mình không có hiểu phần hồn nó cần cái gì. Phần hồn nó cần sự nhàn hạ thanh tịnh, nó cần được yên, bớt cái chuyện động loạn ở ngoài đời á, thì cái hồn nó mới thức, nó mới tịnh được. Còn bây giờ mình dắt cái xác nó dắt đi ra những cái chuyện đời nhiều quá, ngoài cái chuyện mình phải đi làm ở xã hội để dạy lục căn trần và để có tiền sinh sống, là cái chuyện nó bắt buộc mình phải làm. Mà mình phải làm như thế nào để cho nó hướng thượng, thì lúc mình đi làm mình phải tận tâm tận tình, đó là mình đang điêu luyện mình, điêu luyện những cái tánh tốt của mình, điêu luyện cái tâm tốt của mình, điêu luyện cái thức của mình, biết sống vì cộng đồng, mình sống nhờ cộng đồng thì mình phải đóng góp cho cộng đồng. Cái đó là cái tinh thần rất tốt mà phải làm
bắt lục căn đang làm, mà bắt nó làm tận tâm tận tình, bắt nó hy sinh, bắt nó nhịn nhục. Thì đấy, cái đó là cái cơ hội để mình điêu luyện. Nhưng mà ngoài những cái giờ đó ra thì mình bớt, bớt hướng ngoại đi, bớt để cái lục căn trần và cái xác này nó bắt mình hướng theo dõi cái chuyện bên ngoài nhiều hơn là bên trong. Thì mình lo giải cái phần hỗ trợ, thì cái người sáng suốt á thì người ta lo, người ta giải cái phần hỗ trợ không, người ta không có lo chạy theo cái sự ưu trượt. Mình không có sáng suốt á thì mình rước trượt không, mình cũng không hay, mình không biết cái đó là ưu trượt nữa. Thì lúc đó mình mới tự hiểu được cái chuyện gì cần thiết và cái cho sự tiến hóa cần thiết và không cần thiết. Thầy thường nói vậy, nhưng mà cần thiết cho cái gì và không cần thiết cho cái gì. Thì mình mới hiểu rằng á, là cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn, cái đó là cần thiết. Còn những cái chuyện mà mình xét lại mình thấy không có cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn á, thì mình phải giảm từ từ, nay chút mai chút, tạo thành một cái tập quán tốt để cho mình sống như là một người hiền. Không, cái người hiền thì nói chữ hiền đó là nó hòa, mà muốn hòa cái luồng điển nó phải thanh nhẹ nó mới hòa được. Hòa với luồng điển của càn khôn vũ trụ thì mới là hiền, lúc đó là không có làm điều ác nữa. Đúng không? Chứ không phải là hiền giả bộ ở thế gian này làm cái mặt hiền nhưng mà tâm nghĩ ác độc, tại cái luồng điển nó bị ô trượt, nó mới nghĩ cái chuyện ác độc. Cái người mà cái luồng điển thanh nhẹ mà hòa với được cái luồng điển của càn khôn vũ trụ thì không thể nào nghĩ chuyện ác độc, cái đó là mới là người hiền thiệt. Còn nhiều người giả bộ hiền, người thấy không nói không năng gì nhưng mà trong tâm nghĩ chuyện ác ôn, là tại vì bị cái luồng điển ô trượt chứ không gì. Thì rốt cuộc là chỉ có trượt với thanh, mà mình giải được cái phần ô trượt của mình thì tự nhiên nó hiền à. Cái người mà biết hướng thượng hòa với được cái thanh khí điển của tràng khôn vũ trụ là người đó tự nhiên hiền, hòa mới là hiền. Còn kích đó là ác, xuống như thế gian, xuống như tầm phàm là kích động phản độc, hơn thua tranh chấp, cái đó là ác, muốn hại người này để mình thắng được cái phần lợi cho mình, mà những cái phần đó không có mang theo được. Giải phần ô trượt, tự hiểu hiền, tự mình hiểu được là cái chuyện gì làm cần làm, cái chuyện gì không cần làm, cái gì là ác, cái gì là thiện, thì lúc đó con người nó mới hiền. Còn con người mà còn giấy đầy sự ưu trượt, nói mình hiền nó là không có đúng. Trượt thì nó hốc trượt, nó lôi cuốn mình đi xuống cái sự tranh chấp phàm ngã. Mình sống với cái phàm tâm mà làm sao mà hiền được, làm sao mình thanh nhẹ, mình trở về với cái chân tâm ở trên đỉnh đầu của mình đó mới là hiền. Mà cái đường đó mình phải cố gắng mỗi ngày tiến lên chút. Tại mình không hiểu, mình tu mà mình không hiểu cái đường nào phải đi. Thầy nói mình đi từ cái tim của mình á, đi lên bộ đầu á, cách nhau có 2 gang à, mà mình đi 10 năm mà cũng đi chưa tới. Tại vì mình không có đi, mình để cho mình đi ra ngoài đời nhiều, đi ra hướng ngoại nhiều thôi, chứ mình không có cố gắng mà hướng thượng nhiều và tập trung lên bộ đầu nhiều, cho nên cái sự tập trung mình nó rất là yếu. Lâu lâu mình nhớ tới chút, lâu lâu cái điển rút chút xíu, cái đó không nhầm gì hết á. Mình phải đi làm sao mà càng ngày mình càng ở bộ đầu nhiều hơn ở phàm tâm á, thì lúc đó mình mới đi lên. Còn mình đi hướng, lâu lâu mình hướng thượng được chút xíu, mình lên chút xíu rồi mình trở lại dưới. Thành ra cái cuộc hành trình của mình 2 gang tấc mà mình đi 10 năm cũng chưa tới đâu. Mình không có đi tên lên ở trên bộ đầu được. Cái đường đi của mình từ đây lên đây ngắn lắm. Có 2 gang mà mình đi không tới là tại vì mình không có biết cái hướng đó. Mình đi chạy theo cái hướng ở ngoài không à. Cả ngày của mình bây giờ mình nhìn lại mình tính ra coi, thời gian mình hướng thượng là bao nhiêu, mà thời gian của mình để lo chuyện ngoại cảnh, cái chuyện đời là bao nhiêu thì mình biết là mình không có đi. Cái đường mà không đi á, thầy nói đường không đi là không có tiếng. Thì cái đường của mình á, thầy dạch ra là đi ở bên trong là phải đi lên nói vậy. Mà muốn đi lên được như vậy á, thì mình phải hành để thanh lọc, phải giải. Giải cái phần ưu trượt mình mới đi lên con đường đó. Tại con đường nó lên đó là phải hành nhẹ mới lên được. Mà mình còn nặng trượt quá thì cái trượt nó hút, nó kéo mình xuống dưới. Nghiệp lực hết chuyện này tới chuyện kia, chuyện ông A, chuyện ông B, chuyện gì cũng hút, cũng lôi kéo mình được á. Mình nói ở chuyện nó cần thiết phải làm mà thì không phải cần thiết, chuyện người nào người đó phải lo thôi, mình giúp được cái gì giúp rồi thôi, mình phải quay về mình lo giữ cái sự nhàn hạ trong tâm mình mới tiến được. Còn mình nói bữa nay tôi bận chuyện này, mai tôi bận chuyện kia là nó không đúng rồi. Mình thả cho nó đi theo cái tập quán cũ, là cái tập quán hướng ngoại bao đồng á, thị phi á, lo cho chuyện người khác. Thầy cũng nói là thị phi, mà tu thầy nói tu cái pháp nào cũng cấm cái thị phi. Ở vô vi thầy cũng nói cấm luôn, không được thị phi. Không có lo chuyện người khác, không có suy tư chuyện người khác, không có xen vô chuyện người khác, không có nghe chuyện người khác, không có nói chuyện người khác. Thì bây giờ mình xét mình trong ngày coi mình có làm cái chuyện đó, mình có phạm cái cấm giới đó không? Thường thường thầy nói chỉ cấm làm biếng với cấm làm thầy thôi, mà bây giờ thầy phải nói luôn tới cái thị phi cũng cấm luôn. Mà cái đó là dễ bị dính. Còn người ta nếu mà không có để ý là dễ bị dính. Những cái gì mới kể ra là dễ bị lắm. Mà nó càng lôi kéo chừng nào thì còn ngày là mình càng rước rác nhiều chừng nấy, mà mình càng ưu trượt chừng nấy. Làm sao mình trở nên người hiền được? Mình là người ác. Tự hành tự thức, thăng hoa tốt. Rồi, ai nói câu này? Cái gì quan trọng trong câu này? Ở trong này
dạ, có... quan trọng là chữ tự thức.
À, đúng rồi đó. Cái chữ tự thức, tại sao cái chữ tự thức nó quan trọng vậy?
Dạ, khi mình tự thức, mình thức rồi mình thấy được cái hoàn cảnh rồi mình mới bước vô con đường đạo. Mà mình bước vô con đường đạo mà mình quên cái chữ tự thức là tất nhiên là mình không có rốt ráo trên con đường tu. Mà con đường tu mình không thật tâm tu là tất nhiên mình không có kiểm soát cái phần hồn mình để phần hồn nó nhảy tới nhảy lui, nó hướng ngoài ra ngoài thì mình cũng khó mà thăng hoa. Em xin nói.
Tự hành thì cái pháp này là mình phải tự hành thôi, chứ không ai hành giùm mình được hết trơn. Mình phải tự làm những cái chuyện gì cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn, kêu là hành. Không phải hành pháp không, ở trong đó nó gồm hành pháp, nó hành đạo, hành tâm đạo, hành đủ thứ chuyện hết. Mình học đạo cũng là hành. Tự hành là tự mình phải làm những cái chuyện cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn, kêu là tự hành. Tự thức, bây giờ mình tu để làm chi? Mình tu để mình tu bổ sửa chữa, phải không? Mà bây giờ nếu mà mình không thức á, rồi những cái sai lầm đó ai sửa? Mình không thấy sao mình sửa? Mình phải thức tâm, mình thấy cái chuyện đó, bữa nay tôi làm cái chuyện đó nó không đúng, nó sai rồi. Tôi để cho lục căn trần nó dắt tôi làm những cái chuyện này không hay, không có đúng. Thì mình thấy cái tánh hư tật xấu của mình đó, mình mới sửa được. Còn mình tu hoài, mình ta hỏi mình có gì sửa không? Nó không có gì sửa hết, tốt hết. Mỗi đêm dẫn thiền đều, không có gì để sửa hết. Thì chừng nào mình mới tiến, mình biết mình xuống đây là mình có tội. Mình là tội hồn chưa hoàn tất. Mình rất có rất nhiều tánh hư tật xấu. Mà nếu mà mình không tự thức á, thì mình không thấy được. Mình không thấy làm sao mình sửa. Mình thấy còn sửa còn chưa được, nên nói chi mà không thấy. Giờ hỏi mình chứ còn gì để sửa không? Không có gì sửa hết. Tốt, cũng này thiền, thanh nhẹ, điển rút bộ đầu, không có gì sửa hết. Phải không? Lúc này thiền thanh nhẹ lắm, điển rút bộ đầu. Lúc cả ngày, niệm Phật cả ngày, không có gì sửa hết. Thì cái đó nó không đúng. Thành ra cái quan trọng là tự thức, để thấy rõ những cái sự sai lầm của mình, để mình tự sửa, mới kêu là tự thức. Thức là mới thấy được. Còn nếu mình mê, mình ngủ thì mình làm sai, mình cũng thấy cái đó bình thường, không có gì mà đặc biệt. Khi mà ngày nào mà mình có những cái giây phút thức tâm, mình nói thấy được cái chuyện nó làm của mình nó không có đúng. Người tu là cần cái tự thức, cần thấy rõ những cái sự sai lầm của mình thì mới sửa được. Còn mình không tự thức, làm sao mình sửa được mà thăng hoa? Tu hành tự thức thăng hoa. Thăng hoa là đi thanh nhẹ, nó đi lên đó. Thì mình phải buông bỏ những cái sự nặng trược, buông bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình, nó trì kéo mình đi xuống dưới á, thì mình mới thăng qua được. Mình tự thức, mình mới giáo dục lục căn trần mình được. Mình không thức, mình nói gì vậy, nó dắt mình đi sai mà mình cũng nghe theo, mình không thấy cái đó là sai, mình đi theo nó. Thì làm sao mình dạy nó? Mình không dạy nó thì nó trì kéo mình đi theo con đường tập quán mà tánh hư tật xấu của mình sao nữa. Sống như vậy quen rồi. Thì đâu có bao giờ thăng hoa được. Mình đâu có được đi lên đâu mà thăng hoa. Thăng hoa là đi lên, đi lên trên nó mới kêu là thăng hoa, còn mình ở dưới ngoài bị trì kéo xuống ở dưới ngoài. Ngày nào sống ra cũng để cái tập quán quen à, sống vậy quen là ngày nào cũng làm công chuyện đó, xử sự như vậy, nhưng mà nó quen là nó làm như trong những cái tánh hư tật xấu, nhưng mà quen trong đó là không có thấy nó là xấu, mình thấy là cái tánh của mình thấy là bình thường thôi, thì không có thăng hoa tốt được. Thì mình muốn hành cho tự thức thì mình phải học đạo nè. Bây giờ là mình cũng đang hành nè, mặc dù mình không hành pháp nhưng mà mình cũng hành đạo, mình đang đào sâu chân lý là cũng đang hành nè. Mọi người tham dự nghe coi cái gì mà mình thức được, mình thấy hay đem về áp dụng cho chính mình là cũng đang hành đó, mình cũng đang thức được. Coi ông thầy cũng nhắc mình những cái điểm nào mà mình sai, à cái này ông thầy cũng nói tôi đó, đúng là tôi có dự phần ở trong này, thì lúc đó mình nghe mình thức. Chứ nếu mà mình nghe ông thầy giảng mà mình không thức, ông giảng xong rồi thôi gác nó qua một bên thì đâu có thức. Bây giờ mình thức, à mình nói bữa nay ông nói cái này là đúng, chuyện của tôi phải về tôi tìm cách tôi sửa. Cái đó là thức. Trí tuệ phân hành tự đạt duyên. Trí tuệ phân hành tự đạt duyên là sao? Trí tuệ thì mình biết rồi đó, cái sự sáng suốt của mình đó. Nó phân ra, nó biết cái nào trượt, cái nào thanh, cái nào đi xuống, cái nào đi lên, thấy rõ hết. Đứng ở trên thì nhìn xuống thì thấy rõ hết. Khi mà tập trung được ở trên, cái trí tuệ nó phát sáng rồi thì nhìn xuống dưới là thấy hết. Cái gì sai trái là mình thấy hết, phân ra để mình hành. Cái gì cần thiết mình làm, cái gì không cần thiết mình bỏ, tự đạt cái duyên. Tự đạt cái duyên là cái duyên mình trở về với trời Phật đó. Cái duyên trời, duyên Phật là cái duyên thanh nhẹ đó. Mình phải hành, mình giải bỏ cái sự nặng trược á, thì mình mới đạt được cái duyên thanh nhẹ. Thành ra trở về cái chơi ngôn của thầy là nặng đó. Nhẹ thì làm trời, mà nặng thì làm đất. Cái đó là cái định luật. Mà bây giờ mình tu, mình biết là mình bây giờ muốn đi về trời phải không? Làm sao cho mình thanh nhẹ? Làm sao nuôi dưỡng được cái sự thanh nhẹ của mình? Đừng để cho cái sự nặng trược nó lấn áp. Thì mình được nhẹ thì mình đi về trời chứ có gì đâu. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng mà phải ý thức là sửa từ từ, điều chỉnh từ từ. Cái máy này nó quen đi xuống rồi. Bây giờ mình muốn cho nó buông bỏ hết cái chuyện nặng trược cũng không phải dễ đâu. Từ từ, thấy từ từ làm. Mình ra con người tu mà thật sự càng ngày nó càng nhàn hạ. Nghĩa là sao? Nhàn hạ là nó bớt chuyện bận rộn của đời không cần thiết, kêu là nhàn hạ. Còn mình tu mà mình thấy mình lúc nào cũng bận, tôi bận chuyện này, bận hết chuyện kia, là cái đó phải coi lại. Coi cái chuyện cần thiết hay là chuyện không cần thiết. Ngoài cái công ăn việc làm của mình thì bắt buộc phải làm rồi. Còn những cái thời giờ rảnh mà nói tôi bận quá, mỏ quá là bị nghiệp lực tôi cuốn. Hai là mình tự tạo cho mình nhiều cái sự bận rộn không cần thiết. Thành ra mình không có tách rời ra được. Phải có sự sáng suốt mới phân hành được. Rồi khai thông, khai trong trí tuệ, minh hành tiến, giải phần ô trược, tự hiểu hiền, tự hành, tự thức, thăng hoa tốt. Trí tuệ phân hành, tự đạt duyên. Câu số 1. Hỏi tại sao tu hành vẫn còn thắc mắc? Đáp. Thưa, làm người ai cũng có tánh tham từ lúc chào đời cho đến chết. Càng tu càng cảm thấy mình chưa vói tới đâu cả. Cho nên vẫn còn thắc mắc. Nếu dốc lòng dày công tu thiền thì chỉ có chăm chỉ hành pháp là xong. Sẽ không còn thắc mắc và tự mình tiến tới siêu giác và thanh tịnh. Kệ, thực hành khai triển tự mình minh. Chẳng có lôi thôi, chẳng bực mình. Thử thách tình đời là phải có, giữ tâm thanh tịnh rõ hành trình. Câu này thầy muốn nói gì? Chữ thắc mắc ở đây nó có nghĩa là gì? Thường thường thầy nói thắc thì nó làm sao?
Thường thường thầy nói thắc thì nó mắc.
Tại sao mình thắc cái gì mà nó mắc?
Bởi vì mình thắt những cái điều không cần thiết, nhìn chung là mình cột những cái gì mà nó không dính cho mình á, cho nên mình bị mắc.
Mắc chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ mà không phải không có biết đào sâu về đạo. Thắc mắc về đạo là mình muốn tìm hiểu thêm, nghĩa là mình khai thông cái khối óc của mình mở tâm mở trí của mình, muốn đào sâu chân lý á. Thắc mắc đó là nó dẫn tiến phần hồn, tại vì nó muốn đào sâu hơn, nó muốn hiểu thêm hơn, thì tự nhiên nó phải tập trung cái luồng điển nó vô để nó học đạo á. Thì những cái câu hỏi về về đạo á, thì nó giúp cho mình tiến. Còn những cái thắc mắc mà nó không có hữu ích cho cái phần hồn á, là cái đó nó làm cho mình động loạn thêm. Thành ra nó có hai cái loại thắc mắc. Thắc mắc về đạo, mình hiểu được chuyện này, mà bây giờ cái trí mình nó sáng rồi, tự nhiên nó trong đầu nó muốn hiểu thêm cái chuyện đó, coi cái gì. Tự đặt cho mình những cái câu hỏi để nó dẫn tiến mình càng ngày càng hiểu rộng hơn đó khác. Còn cái thắc mắc là cái chuyện mà cái chuyện của người này không có liên quan với của mình cũng thắc mắc tại sao họ vậy, nó phải chuyện của mình, thấy không? Mà mình đâu có lo chuyện người khác được, mà mình thắc mắc này nói tại sao bây giờ tôi tu mà chưa có đạt được cái gì hết, hay là tôi tu mà tôi không thấy gì hết, thì tại vì mình không hiểu thôi. Mình hiểu rồi thì mình muốn đạt tới là mình phải dày công mình mới đạt được, chứ không phải mình vô đây là mình đạt được tất cả đâu. Mình không làm mình không có, thành ra phải dày công tu thiền, cái đó là cái quan trọng. Còn nếu mà mình không có dày công tu thiền mà mình thắc mắc đủ thứ, tôi tu pháp này tôi không thấy gì hết, tu hoài mà không thấy tiên Phật, tại vì mình là không có chăm chỉ hành pháp, thì lúc đó mình không có đặt câu hỏi, không biết thắc mắc coi cái pháp này nó có ích lợi gì không, nó có dắt mình đi tiến bộ hay không. Thắc mắc những cái chuyện đó là không hay, không biết mình có đi đúng cái đường này không, mà đi đi cái này rồi làm được cái gì. Thì đúng là nếu mà mình hiểu con đường đạo rồi đó, thì mình sẽ không còn thắc mắc những cái vớ vẩn đó nữa, mà mình chỉ lo hành pháp. Mình biết được mình gặp được cái chánh pháp rồi, hay là cố công hành pháp để giải tiến, thì mình mới tiến tới siêu giác và thanh tịnh. Nên là đi con đường nhân Phật, tối ngày cũng cứ dốc lòng tu thôi, không làm chuyện gì khác hơn. Rồi kệ, thực hành khai triển tự mình minh, thực hành mình khai triển, mình mở ra thì tự mình hiểu. Chẳng có lôi thôi, chẳng bực mình, không có cái gì mà nó kẹt hết, thành ra đâu có làm cho mình bực mình. Thử thách tình đời là phải có, thì đương nhiên là tình đời là phải thử thách, là phải có, là đâu cần thắc mắc là tại sao người này nó làm vậy, tại sao người này nó hành động như vậy, tại sao nói vậy. Cái đó là chuyện thử thách tình đời là phải có. Giữ tâm thanh tịnh rõ hành trình, thì trước những cái thử thách của tình đời đó, mình phải ráng làm sao mình hiểu đạo để giữ được cái thanh tịnh đó, mình mới biết con đường đi là đi như thế nào. Đi phải bỏ động tìm tịnh, không có cần tạo thêm cái sự thắc mắc tại sao nó như vậy, tại sao nó như vậy. Hỏi muốn thành tâm thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thành tâm thì phải tự dấn thân tu học, thực hành trong chu trình chuyển hóa, lâu dần sẽ biến thành một tập quán tốt, hướng về tâm linh, hăng say trong mùi đạo mà tự mình cảm thức. Kệ, chẳng còn quyến luyến bên ngoài động, tự sửa tự tu chẳng tiếc mong, keo kiết không còn nay biến mất, từ bi rộng mở chẳng cầu mong. Muốn thành tâm thì phải tự dấn thân tu học, vừa tu mà phải vừa học nữa, thực hành trong chu trình tiến hóa, lần lâu dần sẽ biến thành một tập quán tốt, hướng về tâm linh. Thành ra mình tu ở đây là mình làm sao mình tập cho có mình có cái một cái tập quán tốt đó, lo tu thiền và lo hướng thượng, hướng về tâm linh, hướng về phần hồn đó. Ăn say trong mùi đạo thì rồi mình có học mùi đạo đó. Các bạn còn nhớ mùi đạo là gì không? Ăn say trong mùi đạo là làm sao đâu? ví dụ hăng say trong mùi đạo là cái gì?
Dạ thì mình nói chuyện thì cũng nói ra những cái lời triết lý, nói ra nó có cái âm hưởng của vấn đề tinh hoa trong vấn đề đạo đức.
Ừ.
Thì đó mới là có cái mùi đạo.
Ừ.
Chứ mà mình nói cái chuyện mà hơn thua cạnh tranh thì nó là mùi đời rồi, nó chỉ đem mình đi xuống.
Ừ. Yeah. Cái đó là cái mùi đạo. Bây giờ mình hăng say trong mùi đạo, bây giờ mình đang bàn bạc về đạo pháp là mình đang có mùi đạo. Thì mình hăng say trong cái việc, cái gì mà nó dính líu tới đạo á, là mình hăng say trong đó. Hăng say trong cái việc học đạo, hăng say trong cái việc nghe lời giảng triết lý của ông Phật, hăng say trong cái việc hành pháp, là tất cả nó dính tới đạo, nó có mùi đạo. Còn nó dính tới đời thì nó có mùi đời. Thì mình hăng say trong những cái công chuyện mà nó có mùi đạo, là hăng say trong cái việc hành đạo, là trong đó nó có hành pháp nè, nó có sửa tâm sửa tánh nè, nó có dạy dỗ lục căn trần, nó có đào sâu chân lý nè, nó có thực hành 10 điều tâm đạo nè. Đó là những cái đó nó có mùi đạo hết. Dính líu tới đạo là nó có mùi đạo. Mà nó dính líu tới đời thì nó có mùi đời. Mà nhiều khi mình làm việc đời mà cái tâm mình hướng về đạo thì nó cũng có mùi đạo. Mình cũng làm chuyện đời, mình đi làm, mình kiếm cơm, nhưng mà cái tâm mình lúc nào cũng nghĩ tới cái sự hy sinh phục vụ cho cộng đồng nhân sinh, cho Thượng Đế, thì trong đó nó có mùi đạo. Mình đi làm chuyện đời mà nó có mùi đạo là tại cái tâm mình hướng về đạo, thì nó cũng có mùi đạo. Mình nghĩ tới cái tâm đạo mà mình làm thì nó có mùi đạo. Mình nâng cao cái tinh thần phục vụ và hy sinh, làm chuyện ở đời mình bắt buộc phải làm, thì nó cũng có mùi đạo ở trong đó. Nhiều khi mình nói cái chuyện đời nhưng mà mình hướng về đạo thì nó cũng có mùi đạo. Cũng như tuần trước thầy có nói đó, thì nó nói chuyện ưu trượt dâm ô không à, mà nó toàn là mùi đạo. Mùi đạo là nói về cái nguyên lý quá quá xanh xanh của ông trời. Nếu mà thầy nói, nếu mà không có cha mẹ mình ăn ái với nhau thì đâu có mình ngồi ở đây mà học đạo mà nói đạo. Thì cái đó là nói về cái nguyên lý của tạo hóa, quá quá xanh xanh, mình mới có cơ hội học đạo ở đây tiếp tục cho phần hồn tiến hóa. Thành ra cái đó là cũng định luật của ông trời. Nhưng mà hiểu thì nó có mùi đạo, mà không hiểu thì nó là ô trực. Nếu mà mình chỉ hướng về những cái hành động đó mà mình không hiểu tại sao mình làm thì nó là ô trượt. Nhưng mà mình hiểu là mình, cái trình độ của mình xuống đây thì cũng đóng góp một phần vô cái chuyện quá quá xanh xanh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình mong cái sự giải thoát của phần hồn. Mình đã tạo một mới nghiệp rồi thì giờ mình phải lo giải, thức tâm lo giải. Tự mình cảm thức kẻ chẳng còn quyến luyến bên ngoài động. Thì lúc đó mình, khi mà mình hiểu đạo rồi đó, thì mình thành tâm rồi đó, thì mình không có quyến luyến cái chuyện đời nữa. Chuyện bên ngoài nó là động, tất cả những cái gì bên ngoài đều là động hết, thì mình không còn ham mê nó nữa, không còn quyến luyến nữa, không còn nhớ nó nữa. Tự sửa tự tu chẳng tiếc mong, thì không có tiếc những cái chuyện tạm ở đời, những cái chuyện mà mình không có mang theo được là không có tiếc cái gì hết. Lo tự sửa tự tu để ra đi thôi, chứ không có lo tiếc cái chuyện mà mong cái chuyện gì mà tạm bỡ chuyện đời này, không có tiếc cái gì nữa hết. Có cũng được, không có cũng không sao, nó tới đâu thì hay tới đó, chứ không có mong mà cũng không có tiếc. Không có mong nó đến, không có mong có mà cũng không có tiếc mà khi nó mất. Nó đi rồi đi rồi, nó đi là nó hết duyên rồi, không có tiếc. Bất cứ cái gì ở trần gian này nó vậy, có thì là không có rồi thôi, không có tiếc. Không có mong, không có mong coi ngày mai nó phải về, phải mình phải làm để mình đi tới hơn. Mình ngồi đó chờ mong thì động loạn, tiếc cũng động loạn mà mong cũng động loạn. Mình bỏ những cái sự động loạn tiếc mong đó thì mình mới tự sửa tự tu được. Tu là để trở về thanh nhẹ, mà mình còn tiếc còn mong là mình ôm sự nặng trược động loạn, làm sao mà mình tu. Kêu kiết không còn nay biến mất, thì lúc đó mình không có lo cái chuyện mà tiền của thế gian nữa đó. Không còn tiếc, không có mất của thế gian cũng không tiếc. Tại vì hết duyên rồi nó đi thôi, cũng là bài học tạm thì trước hết. Nó đi trước thôi, chứ tới lúc mà mình chết thì cũng phải trả hết à. Lúc đó đâu có tiếc được nữa. Thì bây giờ mình không có keo kiết nữa. nó mất thì kệ nó thôi, không có cái này có khác. Là từ lúc mình nhỏ ra đời đâu có xu nào đâu, đâu có cái gì nắm trong tay đâu, rồi bây giờ có mất là tiếc. Thành ra mà cái tánh mình không có keo kiết nữa, kệ nó mất là thôi, không sao, nó cũng là tạm mà. Thì trước sau thì tới cuối cùng mình cũng buông ra hết mà. Keo kiết không còn, nay biến mất. Từ bi rộng mở chẳng cầu mong. Từ bi rộng mở làm sao? Làm sao kêu là từ bi rộng mở? Cái gì gọi là từ bi chứ? Cái gì gọi là từ bi? Từ bi này học hoài đó, cái gì là gọi là từ bi?
Từ bi là trước hết là
thứ là thương yêu.
Tại sao tha thứ là thương yêu là từ bi? Từ bi là cái gì? Thầy nói
từ bi là
trước hết phải biết thương mình đã, rồi mình đúng mới là nhục mà thương người.
Tại sao mình biết thương mình mới thực hiện được từ bi?
Biết thương mình biết xây dựng cho mình được tốt hơn.
Rồi làm sao mình thực hiện được từ bi?
Rồi sau đó cái mình vào lòng tha thứ thương yêu thì mình mới thương mình, rồi mình mới vào lòng thương yêu với tất cả mọi người. Rồi mình nhịn nhục mới đi đến từ bi.
Tại sao tha thứ và thương yêu mới gọi là từ bi? Từ bi là cái căn bản của nó là gì? Căn bản của từ bi, giờ mình nói chữ Việt Nam đi, thầy nói chữ Nho nó kêu là từ bi.
À, từ bỏ sự bi ai ấy.
À, nhưng mà cái gì nữa, còn cái gì nữa? Nói giải cái nghĩa thông thường của cái chữ từ bi đi, đừng có nói văn qua. Mình nói văn qua là từ bi phải không? Bây giờ mình nói cái thường nhất đi, từ bi là cái gì?
À, từ bi hỷ xả.
Từ bi là cái tình thương.
À,
từ bi là tình thương. Mà làm sao mới gọi là tình thương? Tình thương á, không phải là mấy người mà mình thích á, mình thương, cái đó là chuyện bình thường. Mấy người nào tới chửi mình á, làm khó mình á, mà mình thương được á, thì lúc đó mình mới có từ bi. Mà mình muốn có cái từ bi đó là mình phải tha thứ họ. Mình phải học được cái tha thứ họ, rồi mình mới đi tới thương yêu, thì lúc đó mình mới có từ bi. Mà muốn có cái đó, mình phải về sửa cái đánh hư tật xấu của mình. Cho nên thầy mới nói là mình phải biết quay về thương mình mới thực hiện được từ bi. Là tại vì nếu mà mình không có quay về sửa chữa bên trong mình á, thì mình còn tự ái nhiều, người ta chửi mình bực liền, mình ghét, mình tìm cách trả thù, mình bực, mình ghim. Thành ra mình không thể nào mà có từ bi được hết. Thành ra mình phải biết nhịn nhục. Mà mấy cái đó mình phải sửa mình phải điêu luyện. Mình mới làm được cái đó. Rồi nhờ những cái đức tánh đó, mình sửa được cái bên trong mình đã không còn tự ái nè. Nó không còn mê chấp nè. Nó không còn ghim gút nè. Nó không còn tranh chấp nè. Thì lúc đó nó mới tha thứ cho những người tới kích động nó, mấy người tới mê chấp, tới chửi bới nó, phê phán nó, cạnh tranh với nó. Nhưng mà nó đã dẹp hết những cái phần phản động, phải kích động, phản động, những cái phản động mà không tốt nó đã dẹp được hết rồi. Thì lúc đó nó mới thấy là hoàn cảnh là ân sư, nó thấy người kia tới là đang dạy coi nó thanh tịnh tới cỡ nào. Bao nhiêu người không tới chửi, mà ông này cũng tới chửi tôi là ông trời ông gửi tới đó. Thì lúc đó nó sáng suốt rồi, nó không còn bị động. Người ta tới chửi mà nó không động nữa thì lúc đó nó sáng suốt, nó thấy hoàn cảnh nạn sư. Thì lúc đó nó dễ tha thứ người đó, nó tội nghiệp người đó còn đang ở trình độ nó phải làm trong những cái sự mà động loạn đó để kích động mình, để giúp cho mình thức tâm coi mình còn thanh tịnh không. Thì lúc đó nó mới giàu cái lòng tha thứ, không còn chấp người đó nữa. Không còn chấp tại sao người đó tới chửi tôi đâu có làm gì đâu mà tới chửi tôi, tôi phê phán tôi nói xấu tôi. Thì lúc đó mình tha thứ được, mình hiểu được, mình sáng suốt được. Thì mới đem cái lòng thương yêu giúp họ bằng cách nói những cái lời nói chơ ngôn để giúp họ thức tâm đừng tiếp tục làm cái chuyện đó nữa, mình phóng cái từ quan cho họ. Mình biết tha thứ và thương yêu như vậy á, thì lúc đó mình mới có từ bi thật sự. Còn bây giờ mình nói chuyện, mình nói tôi từ bi nhưng mà chỉ thương những người nào mà không động tới tôi thôi. Những người nào động tới tôi thì biết tôi. Cái đó không phải từ bi, là chưa có từ bi, chưa biết thương mình, chưa biết giúp cho mình trở về thanh tịnh trước những kích động đó thì không thể nào thực hiện được từ bi. Thấy rõ không?
Hay quá Bảo.
Thì bữa nay mình đào sâu thêm chút xíu nữa. Hồi đó giờ mình cứ nói tha thứ thương yêu, tha thứ thương yêu mà mình không có đào sâu. Bữa nay mình đào sâu thêm chút nữa để mình hỏi tại sao mà thầy cứ nhắc mình tha thứ và thương yêu nhiều. Thầy nhắc mình hoài là tại sao? Nhưng mình phải hiểu tại sao phải tha thứ và thương yêu, mà thế nào là từ bi, thế nào là tình thương thật sự. Thương được những người mà tới phá mình đó mới kêu, mới nói là có từ bi, chứ thương những người mình định mình hay là khen mình đó không phải là từ bi. Từ bi rộng mở chẳng cầu mong, không có mong muốn gì nữa hết. Hỏi câu số 3. Trời chứng tâm thì tự mình hiểu được thế nào? Trời chứng tâm thì tự mình hiểu được thế nào? Đáp: thưa trời chứng tâm thì sau giờ thiền tự cảm thấy bồ đầu nhẹ nhàng và thông suốt, chứng minh luồng điển của đại bi có ban chiếu, tâm thức rất ổn định, biết tưởng nhớ đến trời Phật, trước khi ngủ tự động niệm Phật sẽ có giấc ngủ an lạc, chẳng còn lao bất cứ một việc gì, kể chẳng còn loạn động, chẳng còn ghi, trí ý thanh bình, tiếng hợp thì, điển lực dồi dào, quy tịnh giới, cảm minh thiên địa, tự mình đi. Câu này thầy muốn nói gì? Thì mình tu á, thì không phải là có cái pháp này là tu là xong đâu. Mình phải tu sửa như thế nào, mình phải có lập hạnh như thế nào, mình phải có cái hạnh tốt như thế nào thì bề trên mới chứng tâm mình. Tu là mình cần có bề trên chư Phật, ông trời, chư Phật, chư tiên chứng tâm mình đó, thì mình mới được lên cái giới thanh nhẹ. Còn mình tu mà bên trên chưa có chứng đó, thì cũng được. Cũng như mình đi thi mà ông thầy ông chưa có chấm điểm cho mình tốt đó, thì mình cũng không được lên lớp. Thì bây giờ mình tu mình cũng muốn lên những cái tầng giới thanh nhẹ hơn. Mà nếu mà mình tu mà bề trên không có chứng tâm cho mình đó, thì mình cũng không có tiến được, không có được nhẹ, mình cứ ở cái giới đó hoài, mình không có được lên khác. Thành ra tu là phải có, cần có sự chứng tâm của trời Phật. Cũng kia là điểm đạo là vậy đó, chỉ cho mình cái đường lối thanh nhẹ hơn. Thì bây giờ làm sao mình biết là ông trời chứng tâm cho mình? Thì ở đây thầy nói là sau giờ thiền mình cảm thấy bồ đầu mình nhẹ nhàng và thông suốt, chứng minh luồng điển của đại bi có ban chiếu, cho nên cái bộ đầu mình nó mới nhẹ mà nó thông xuống, nó không còn cái chuyện gì mà nó nghẹt hết á, không có còn cái chuyện thắc mắc gì, không có chuyện gì buồn phiền nữa hết á. Cái đầu nó cảm thấy nhẹ nhàng, thấy thơ thế nhẹ nhàng, không có cái gì lo âu, không có gì phiền phức, tâm thức rất ổn định, không có gì làm cho nó động loạn hết, biết tưởng nhớ tới trời Phật. Thì tự nhiên cái đầu óc mà khi mà mình không có bị nặng trược nữa, mình nhàn hạ rồi đó, tự nhiên mình hướng về trời Phật nó dễ lắm. Còn mà khi mà mình còn phiền não lo âu á, là mình tưởng tới trời Phật không có được đâu, mình lo chuyện đời thôi. Phiền não lo âu là chuyện đời, mà mình khi mà mình còn phiền não lo âu á, thì mình không có thể nào hướng thượng, mình không có thể nào mà tưởng tới trời Phật được. Thì khi mà mình tưởng được cái trời Phật á, thì ở đây thầy nhắc, trước khi ngủ tự động niệm Phật. Thầy nhắc mình đó, khi mà mình thiền xong mình lên giường mình ngủ, mình cũng tưởng tới niệm Phật, thì tự nhiên mình sẽ có giấc ngủ rất an lạc, chẳng còn lo âu bất cứ một việc gì đó. Tập ngay lúc mà lên giường trước khi ngủ cũng ráng nhớ niệm Phật, dễ ngủ lắm, mau ngủ lắm, chút xíu là ngủ à. Kể chẳng còn loạn động, chẳng còn ghi, chẳng còn loạn động, mình không có theo dõi cái chuyện bên ngoài nữa, không có ham muốn gì chuyện bên ngoài nữa, thì không còn ghi trong cái tâm mình nữa. không còn ghim, không còn ghi trong cái tâm mình nữa. Trí ý thanh bình, tiếng hợp thì lúc đó cái trí ý mình được thanh bình. Mình tiếng hợp thì mình tiếng đúng, đúng, đúng kỳ, đúng giờ là mình tiếng. Điển lực dồi dào, quy tịnh giới. Cái điển lực của mình gom được, cái điển thanh nhẹ của mình đó, nó dồi dào rồi. Mình trở về cái tịnh giới, cái chỗ mà không động kêu là tịnh giới. Thì lúc đó mình định rồi. Chỗ đó là cái chỗ không có động loạn. Cảm minh thiên địa tự mình đi, lúc đó mình hiểu trời, trời đất, tự mình biết con đường phải đi. Hỏi vui hành là sao? Đáp: thưa, chấp nhận thực hành từ việc nhỏ cho đến việc lớn, thông suốt được sẽ an vui. Làm để thức, phục vụ để tiến, chịu nhịn nhục, thực hành thì mọi việc sẽ được tốt ở tương lai. Người tu thiền phải nhịn nhục, thực hành đứng đắn pháp môn thì sẽ được kết quả tốt. Kể tinh vi phát triển tự sanh tồn, hồn vía văn minh chẳng ác ôn. Bóp méo sự thật gây tội ác, bình tâm thực hiện tự mình ôn. Rồi ở đây này muốn nói gì? Ở đây thầy muốn nói gì vậy? Chấp nhận hành từ việc nhỏ cho đến việc lớn là thầy muốn nói gì? Thông suốt thì được an vui, làm việc để thức, phục vụ để tiến, chịu nhịn nhục, thực hành thì mọi việc sẽ được tốt ở tương lai. Cái câu này thầy muốn nói gì? Thì khi mà mình tu á, cái người tu á, thì cái chuyện gì á, mình cũng làm, mình không có nại hà, mình không có sanh nặng, mình không có nói chuyện không phải của tôi không làm. Chuyện nhỏ tới việc lớn, cho nên thầy tu đến lúc mà thầy thức tâm á, thì chuyện gì ở nhà thầy cũng làm hết. Áo quần của ai thầy cũng giặt hết, làm giùm hết cho người ta. Bắt lục căn nó làm. Để cho nó thức. Để cho nó học nhịn nhục. Thành ra nếu mà mình làm biếng á, trong đời mà mình làm biếng mình không đi làm á, mình ngồi không mà mình không có làm gì giúp ích cho ai á, thì lục căn trần mình nó dễ hư lắm. Mà nó hư á, thì nó phá mình tu không được. Mà bây giờ mình bắt nó làm việc, chịu nhịn nhục, chịu làm. Chuyện gì của ai, không có sanh lạnh, không phải chuyện của tôi không làm, không phải chuyện gì có làm được, giúp được ai là giúp. Nhịn nhục, chịu làm đi. Thì tự nhiên cái mình phục vụ người khác đi. Không có ai bắt mình, không có ai trả lương cho mình mà mình chịu phục vụ. Thì tự nhiên cái lục căn trần nó thức tâm, nó hiểu cái tinh thần phục vụ, thì lúc đó nó để yên cho cái phần hồn tu mà nó không có phá nữa. Mình lập được cái hạnh tốt thì nó không có phá nữa. À, phục vụ để tiến, mình bắt lục căn lục trần, thành ra thì nó phải bắt lục căn lục trần cho nó đi làm đi, để nó học. Nhịn nhục ra ngoài ông chủ ông mướn thì nhiều khi ông chửi không có đúng, cũng phải nghe, cũng phải chịu, không mấy ông phát lương. Thì đừng điêu luyện được cái tánh nhịn nhục, là điêu luyện được cái tinh thần phục vụ nè, điêu luyện cái tinh thần không có làm biếng nè. Người tu thiền phải nhịn nhục, thực hành đứng đắn pháp môn thì sẽ đạt kết quả. Khi mà nó ra ngoài nó làm việc tốt, chịu khó làm đàng hoàng tận tâm thì về lúc mà thầy nói về lúc mà ngồi thiền hành pháp nó cũng làm tận tâm. Tại mình đã điêu luyện được cái tánh tận tâm tận tình của mình á, thì cái chuyện đời mình cũng tận tâm, mà vô tới là hành pháp nó cũng phải hành đứng đắn tận tâm, chứ không phải là hành cho có lệ. Thì lúc đó nó cũng giúp ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình ở chỗ đó. Kệ tinh vi phát triển tự sanh tồn, hồn vía phân minh chẳng ác ôn. Bóp méo sự thật gây tội ác. bình tâm thực hiện, tự mình ôm, thì mình không mình đi con người ngay thẳng thật tâm thật tình, mình đi tìm thử sự thật mà mình đâu có bóp méo sự thật. Nếu mà bóp méo sự thật mình đâu có về với con đường thật được. Mình đi tìm chân lý là mình đi tìm sự thật, mình muốn trở về với con người thật, muốn trở về với sự thật mà mình đi bóp méo chuyện sự thật á, là mình chỉ có đi xuống thôi chứ mình không có bao giờ tìm ra chân lý. Bình tâm thực hiện, tự mình ôm. Câu số 5 hỏi: càng tu lại càng thấy nghiệp chướng đang ẩn tàng trong thần kinh khối óc, tại sao? Đáp: thưa, càng tu càng rõ nghiệp chướng ẩn tàng trong xác gọi là nghiệp tâm, mờ mịt không rõ chính phần hồn gọi là nghiệp tâm. Cương quyết tham thiền nhập định thì mới có cơ hội tự giải lần lần, đi tới chỗ trong sáng thì mới biết, mới tự dứt được nghiệp chướng và tự quán thông hành đạo của chính mình, sẽ không còn sự u mê chằng chịt nữa. Kể biết mình thật sự tự khai thông, chẳng có si mê, chẳng nói vòng, tiến hóa không ngừng, tâm tự thức, về trời thanh nhẹ chẳng cầu mong. Rồi, cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng là cái gì? Nghiệp chướng là nó ẩn tàng trong cái xác mình, nó là nghiệp tâm, những cái tâm hồn mà mình bị rắc rối, mình không có gỡ được. Là nghiệp tâm, nó bắt mình phải suy tư, suy nghĩ cái việc đó hoài. Mà mình muốn yên, không có nhớ tới cũng không được. Cái đó gọi là nghiệp tâm. Thì mình rước nó vô bằng điển, thì mình phải dùng cái điển thanh nhẹ mình mới giải được. Cho nên mình phải dùng niệm Phật Pháp Luân rồi mình mới soi hồn, rồi mình mới giải nó được. Thì lúc đó nó sẽ không còn u mê chằng chịt nữa. Mà khi mình bị lo âu tâm tối thì cái tâm hồn của mình nó không có sáng suốt nữa, kẹt tùm lum ở trong hết. Biết mình thật sự tự khai thông, chẳng có si mê, chẳng nối vòng, thì mình không có si mê nữa. Tiến hóa không ngừng, tâm tự thức, về trời thanh nhẹ chẳng cầu mong. Thì lúc đó hướng, lúc nào thầy cũng hướng mình đi về trời. Thì về trời lúc nào cũng thanh nhẹ. Còn ở thế gian này cái chuyện gì nó cũng kẹt. Câu số 6 hỏi: thiên giới xa cách ngàn trùng, làm sao về đến nơi được? Đáp: thưa, nếu có tâm hướng về đó sẽ có cơ hội đến nơi, niềm tin vững chắc sẽ có cơ hội về bến giác thanh nhẹ vô cùng tận, sáng choang không có mảy may ô trượt, hoàn toàn thoát tục. Kể tiến thân cũng bởi do mình tạo, pháp giới môn quân tự bước vào, thẳng tiến về trời tâm đạt đạo, thanh quang sáng chói hợp muôn màu. Từ đây về thiên giới thì ngàn trùng xa cách, không biết làm sao về được. Nếu có tâm hướng về đó sẽ có cơ hội về đến nơi. Thành ra cái đó, cái hướng đi của mình là cái tâm của mình nó phải hướng về cái thiên giới, là phải hướng về trời Phật, nghĩa là phải hướng thượng. Hướng thượng nghĩa là đóng bớt cửa thế gian để mở cửa thiên đàng ở trên cái thiên môn, ở trên bồ đầu của mình đó, thì từ từ mình mới về đó thì mới hướng thượng được. Chỗ đó mới có sự thanh nhẹ hướng về trời. Còn mình để mắt mũi tay miệng mình nó nhắc mình ra ngoài đời á, là không bao giờ mình hướng về trời mà mình chỉ hướng về đời. Hướng về đời thì động loạn, hướng về trời thì thanh nhẹ. Tùy theo cái hướng đi mình muốn đi đâu. Một mặt mình muốn tu mà một mặt mình muốn hướng về đời thì mình đi ngược dòng thì nó chỉ lôi cuốn mình đi ra đời thôi. Mình phải chọn một trong hai đường chứ không có đi hai cái một lượt. Không phải đời đạo song tu là đời tôi cũng muốn mà đạo tôi cũng muốn, là không có phải vậy nha. Tiến thân cũng bởi do mình tạo, thì có nói do mình thôi, mình đi lên hay đi xuống là cũng do mình. Pháp giới môn quân tự bước vào. Pháp giới môn quân là gì? Cái này hình như có học rồi á. Có ai nhớ không? Ai nhớ pháp giới môn quân là gì không? Ở trong kinh A Di Đà thì nói là pháp giới mông quân. Còn thầy á, Thầy nói pháp giới môn quân. Thầy luôn luôn thầy nói pháp giới môn quân, chứ thầy không có nói pháp giới mông quân. Mà trong kinh A Di Đà ông Tư viết là pháp giới môn quân. Pháp giới môn quân thiệt ra là cái chữ này là cũng trong cái cuốn kinh A Di Đà, từ cái chữ Vạn dịch ra Hán Việt, dịch ra cái chữ này là pháp giới mông quân. Cái đó là trong cái kinh gốc của kinh A Di Đà đó, có mấy chữ đó, pháp giới mông quân. Mà cái này dịch từ chữ Phạn ra, dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán Việt. Ông ngài nhớ, ông ngài nhớ thì thôi nghe coi ông thầy nói gì nha. Bây giờ mình nghe coi trong kinh A Di Đà nói gì. Pháp giới mông quân.
Pháp giới mông quân trong pháp lý, có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo. Nhờ có điển bản thể xung vào lưu hương, lửa điển tung ra ngoài. Lúc ấy trên thiên đàng, điển của chư Phật đều biết. Đã chúng ta soi hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên trên ta biết hết rồi. Chư Phật hải hội tất diệu văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điển của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu Phật. Họ thường thường họ phát cái điển, cái nóng của họ là điển phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động tới Phật giới, phóng đi lên.
Rồi trong này thầy nói gì? Trong kinh A Di Đà thầy giảng sao? Pháp giới mông quân là sao?
Mình soi hồn rồi cái điển mình đi lên, Phật giới chiếu xuống cho mình.
Tại sao mình soi hồn mà cái điển mình nó đi lên? Nhờ cái gì mà cái mình soi hồn mà cái điển đi lên? Để thầy nói.
Mình phải hướng tâm về trên.
Không phải vậy, thầy có nói cái gì đặc biệt? Tại sao mình soi hồn mà cái điển mình nó đi lên được? Có ai nghe bắt được không?
Thì thầy có nói là cái luồng điển của mình nó phát ra động đến chư Phật.
Mà tại sao cái luồng điển của mình nó phát ra mà nó động tới chư Phật, không biết không? Nhờ đâu mà có cái đó không?
Nhờ cái soi hồn ứng thượng của mình.
Nhờ soi hồn mới nhờ cái gì? Bắt được không?
Không,
cho nghe lại nha, ráng bắt nha. Mình ra nghe băng thầy mà bắt được không phải là chuyện dễ nha. Bắt được là cái trình độ chấn động lực cũng nhẹ lắm mới bắt nổi nha. Ráng bắt nha.
Pháp giới môn quân trong pháp lý, có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo. Nhờ có điển bản thể xung vào lưu hương, lửa điển tung ra ngoài. Lúc ấy trên thiên đàng, điển của chư Phật đều biết. Đó chúng ta soi hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên trên ta biết hết rồi. Chư Phật hải hội tất diệu văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điển của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu Phật. Họ thường thường họ phát cái điển, cái nóng của họ là điển phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động tới Phật giới, phóng đi lên.
Rồi bắt được cái gì?
Bắt hài khẩu là cái gì?
Đây là phép, cái phép sơ hồn. Rồi tiếng nói đi.
Dạ. Thì thầy nói là khi mình sơ hồn á, cái luồng điển mình á, nó phóng vào cái lưu hương xạ nhiệt này nè. Thì lưu hương xạ nhiệt đó nó muốn phát ra, thì phát ra nó động tới chư Phật về trên, thì chư Phật nó mới chiếu luồng điển xuống. Cho nên khi mà mình soi hồn á, là cái phần thanh điển của mình á, nó hướng, nó tung đi lên hướng thượng về bề trên, thì nó tất cả 10 chư Phật đều biết. Mà khi mình soi hồn là chư Phật nó động điển là bề trên, là ta đều biết. Cho nên người ta chỉ ban chiếu xuống cái luồng điển cho mình. Em xin nói.
Cái phép này của ai vậy? Phép sơ hồn này của ai vậy?
Của Phật A Di Đà anh đó.
Ừ, Di Đà. Nghe phép Di Đà. Nghe lại nha.
Pháp giới môn quân trong pháp lý có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo. Nhờ có điển bản thể xung vào lưu hương, lửa điển tung ra ngoài, lúc ấy trên thiên đàng điển.
Nhờ phép của Di Đà ban cho ta rồi mình mới luyện đạo. Mình luyện đạo là mình lúc mà mình làm sơ hồn á là mình luyện đạo. Mà cái phép này á là cái phép của Di Đà cho chúng ta luyện đạo. Luyện đạo thì trong lúc mà mình luyện đạo mình sơ hồn á thì trong người mình á mình tập trung cái điển bản thể. Cái điển trong bản thể của mình thay chì nó chạy toán loạn, nó không có tập trung, nó không có gom lại. Mình nhờ cái phép sơ hồn á, mình dùng mấy ngón tay á, mình chặn nó thì nó chạy theo lên mấy ngón tay này, nó mấy cái điểm này nó mới chạy vô cái lư hương. Cái lư hương là giữa trung tâm chân mày á. Kêu cái là lư hương. Tại sao kêu là lư hương xạ nhiệt? Tại sao kêu là lư hương xạ nhiệt? Là nó phát nóng ra kêu là xạ nhiệt. Cái lưu hương mà nó phát ra cái sức nóng đó, kêu là xạ nhiệt. Thì thầy nói cái người đời á, người ta phải thắp nhang người ta có cái lưu hương. Còn mình á, mình có cái lưu hương ở đây nè. Mình làm sao cho nó phát nóng ra, như là mình phải gom điển lại. Gom điển lại mới kêu là lưu hương xạ nhiệt. Thấy không? Mình có ba cây nhang mà mình đốt nó chưa có sáng là tinh khí thần lư hương xạ nhiệt. Thì từ đây mình nhờ cái điểm bản thể nó gom lại, từ đây nó nhào vô cái lư hương này như cái trung tim chân mày á, rồi từ đó nó mới phóng ra. Vì nhờ đó đó chư Phật ở bên trên, lúc đó nó động cái điểm của chư Phật ở bên trên, nó động điển của chư Phật ở bên trên á, thì chư Phật bên trên khi mà ông ngồi đang tịnh vậy đó mà có ai động tới ông thì tự nhiên ông chiếu xuống trở lại. Thành ra trong lúc mà mình soi hồn á, chư Phật chiếu cho mình rất là nhiều. Cho nên thầy nói soi hồn 15 phút là đầy đủ lắm rồi, không cần phải làm thêm. Tại trong lúc mình soi hồn là điển của chư Phật chiếu cho mình rất là nhiều. Thành ra trong vòng 15 phút á, thầy nói nhiều lắm. Không cần phải làm quá 15 phút. Mấy người nào không hiểu mới làm, ráng cố gắng làm quá 15 phút. Thay vì để cái thời gian đó người ta làm chuyện khác, cần ngồi lâu, không làm lo cái làm sôi hồn 45 phút, 1 tiếng hồ, cái chuyện không có ích. Làm cái chuyện mà mất trật tự không có ích. Tưởng vậy là tốt nhưng không phải. Tại không hiểu cho nên mới làm vậy. Hiểu rồi á thì 15 phút này nó 15 phút là đủ rồi. Trong vòng 15 phút là chư Phật chiếu điển rất là nhiều. Chư Phật chiếu điển rất là nhiều. Đó, động tới chư Phật thì chư Phật chiếu điển cho mình sáng. Cái đó là nói cũng không có, trong này thì cũng mình biết là cái pháp giới môn quân là cái luồng điển mình phóng lên cái giới đó thì nó ở bên trên chư Phật chiếu xuống thôi. Để mình nghe tiếp mấy cái đoạn khác coi thầy nói gì.
Tôi nói ngoài ngũ quỷ nó tiến đến pháp giới môn quân. Ngũ quỷ là đây 1, 2, 3, 4, 5 mà nó thanh nhẹ rồi nó kêu là thiên lịch rồi. Môn thì nó đi tới đi lên đường.
Rồi ở trong cái đoạn này thầy giảng thấp một chút xíu. Là thầy nói là pháp giới môn quân á, là ngoài cái ngũ quẩn là mắt mũi tai miệng và cái óc của mình á, thì nó lên trên cái cõi nhẹ hơn chút xíu á, kêu là pháp giới môn quân. Mà lên tới cái giới đó rồi á, thì cái điển nó cứ đi lên hoài, thì cái đó là chắc mới bắt đầu cái pháp giới môn quân thôi. Ở đây thầy nói là môn quân chứ không phải là môn quân, mà trong kinh thì ghi là môn quân mà thầy luôn sai chữ môn quân. Rồi giờ thêm một cái nữa, thầy nghĩa nó cao hơn chút xíu. Pháp giới môn quân.
Thưa thầy, như vậy thì đối với lại các du hành, với lại các đệ tử mà tu hành có sự giác tha không?
Có chứ. Có giác tha. Bởi vì nó tu hành là nó tự giác rồi nó mới giác tha. Bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật, nếu thấp thì trong cái điều hành của quy luật âm dương, mà thoát khỏi không không gian không thời gian thì đi tới môn quân pháp giới, thì nó hiểu nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha, chứ không ra giác tha mà bất minh mà giác tha cái đó là không có được, không phải người tu phải tự giác giác tha. Ý tôi bị đau răng, tôi biết sự đau răng, hiểu chưa? Tôi chưa đau răng thì tôi biết sự đau răng, hiểu không?
Ừ. Ở đây thầy nói pháp giới môn quân là nó vượt khỏi cái giới của ngũ hành, là cái cõi giới thế gian này nó vượt ra khỏi đó, thì nó đi tới cái cõi không không gian không thời gian kêu là pháp giới môn quân. Mà nếu mà ra khỏi không không gian không thời gian rồi đó, tới cái chỗ mà không không gian không thời gian là mình thoát khỏi cái cõi mà có không gian có thời gian đó, là mình vượt tới cái cõi hư không của Đức Phật rồi. Cái chỗ đó mới kêu là pháp giới môn quân, là nó cao ghê chưa. Hồi nãy là thầy nói thấp là mình mới vượt khỏi cái bộ đầu thôi á, là nó cũng có pháp giới môn quân, mà cái này pháp giới môn quân này á, là nó cõi ngay cái cõi Phật rồi, cõi niết bàn, nó nằm ngoài không gian và thời gian, không có bị động nữa, chỗ đó mới kêu là pháp giới môn quân. Thành ra đây nói là pháp giới môn quân tự bước vào, nghĩa là mình đi tới cái chỗ thanh nhẹ, mình trở về Phật giới rồi đó, thì lúc đó mình mới bước vô cái cõi pháp giới môn quân, là cái cõi không không gian không thời gian, thăng tiến về trời tâm đạt đạo. Thì lúc đó chỉ có đi về, từ đó là đi về ông trời thôi. Tâm đạt đạo, đạt được cái sự quân bình, không có bao giờ bị dao động nữa hết. Thanh quang sáng chói hợp muôn màu. Thì lúc đó mình tiến về ông trời thì thanh quang cũng ban chiếu cho mình sáng chói. Câu số 7. Hôm nay bước vào thềm cuối năm, mọi người đang nao nức chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh sắp đến, sống trong hy vọng và hy vọng tại sao? Đáp: thưa, cuộc sống chậm chạp tại mặt đất, ai ai cũng muốn có ngày được nghỉ ngơi. Sau cuộc chạy đua của cuộc sống cực nhọc, tưởng Chúa thanh nhẹ, quy hội nhẹ nhàng và được cứu độ, người tu thiền thực hiện hành thiền đêm đêm thanh tịnh và thông suốt hơn người không chịu thiền. Kể: giải tỏa nghiệp tâm chẳng có phiền, quý thương trời Phật tự giao liên, chiều sâu chân lý quy thành mối, chẳng có buồn phiền tự mình yên. Giải tỏa nghiệp tâm chẳng có phiền, mình giải hết cái nghiệp tâm mà đâu có gì lo mà buồn phiền nữa. Quý thương trời Phật tự giao liên, nhớ thương trời Phật thì mình mới liên kết tới trời Phật. Chiều sâu chân lý quy thành mối, chiều sâu chân lý thì mình đào sâu chân lý mình mới trở về, mình nắm được cái giềng mối đi về với trời Phật. Nó kêu bằng chiều sâu chân lý quy thành mối, thành một cái giềng mới để mình nắm đó, mình đi theo để trở về liên hệ với trời Phật. Chẳng có buồn phiền tự mình yên, mình đi về với trời Phật rồi đâu có buồn phiền nữa thì tự mình yên. Rồi hết rồi, bạn đạo có gì muốn hỏi thêm không? Nếu không có thì chấm dứt ở đây.
Cảm ơn Bảo.
Rồi, cảm ơn các bạn ha.
Cảm ơn chú Bảo.
Cảm ơn chú Bảo. Cảm ơn, cảm ơn. Em gặp lại tuần sau.
Bạn đạo.
Vâng.
Chào anh Bảo. Cảm ơn tất cả bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Chào các bạn.
Chào.